Chương trình giáo dục cá nhân theo Sumitra Mishra, Nira Mahotra. Chương trình giáo dục cá nhân là gì? Chương trình giáo dục cá nhân là một kế hoạch giáo dục được viết để miêu tả việc giáo dục đặc biệt và những dịch vụ có liên quan mà trẻ sẽ nhận được dựa trên những điểm mạnh và những nhu cầu của trẻ. Vậy tại sao ta gọi nó là cá nhân? Vì chương trình giáo dục đào tạo được thiết kế đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu học tập cho cá nhân một trẻ hơn là dành cho cả một nhóm hoặc một lớp toàn những trẻ như thế. Chương trình giáo dục cá nhân cũng định riêng những chiến lược hướng dẫn được sử dụng với trẻ, những sở thích, nguyện vọng, cách học ưa thích, nhịp độ và tốc độ học của trẻ, cũng như những giới hạn bởi những vấn đề có liên quan khác, gồm những khó khăn vận động. Nói cách khác, đây là một chương trình toàn diện dành cho trẻ sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, mục tiêu chính của chương trình giáo dục cá nhân là cung cấp giáo dục và đào tạo thích hợp cho trẻ. Chương trình giáo dục cá nhân cũng là một kế hoạch được đặt ra cho nhà giáo có thể dõi theo để dạy và đáp ứng nhu cầu của trẻ một cách độc lập. Rõ ràng là chương trình giáo dục cá nhân được viết như một kế hoạch quản lý dùng cho cả năm. Bạn, một giáo viên, người đào tạo, chính là người thực hiện nó. Khả năng của giáo viên có thể chuyển những mục tiêu của chương trình giáo dục cá nhân thành rất nhiều phần nhỏ hơn để có thể thực hiện được cho trẻ. Điều này được đề cập đến như mục tiêu dạy học. Một cách đơn giản, chương trình giáo dục cá nhân gồm việc thể hiện mức độ chức năng hiện tại, các mục tiêu hàng năm, các mục tiêu ngắn hạn và cung cấp những dịch vụ giáo dục đặc thù, khả năng mà trẻ có thể tham gia, dự kiến ngày bắt đầu và khoảng thời gian dự định của những dịch vụ này, mục tiêu thích hợp, các tiêu chuẩn và các thủ tục đánh giá, cũng như các danh mục để xác định dựa trên ít nhất là cơ sở hàng năm để xem liệu các mục tiêu hướng dẫn có đạt được không. Hoạt động: chọn một trẻ khiếm thị đa tật, thực hiện một bản đánh giá chi tiết để thu thập thông tin được đòi hỏi như đã đề cập trong đoạn trên. Ai chịu trách nhiệm trong việc phát triển chương trình giáo dục cá nhân? Chương trình này đòi hỏi nỗ lực kết hợp của tất cả các thành viên có liên quan chặt chẽ với trẻ. Chương trình giáo dục cá nhân của trẻ được phát triển bởi một nhóm gồm cha mẹ, giáo viên chuyên biệt, các chuyên gia trị liệu có liên quan như các chuyên gia ngôn ngữ hoặc vật lý trị liệu và vào bất cứ khi nào phù hợp với trẻ. Nhóm gặp gỡ vào lúc bắt đầu năm học và sau đó đánh giá từng quý để thảo luận những khía cạnh khác nhau của chương trình và đưa ra những quyết định thích hợp nhất cho trẻ. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là bố mẹ là những thành viên hỗ trợ chủ yếu của nhóm. Hầu hết các kế hoạch khi dự tính trong chương trình giáo dục cá nhân đều được cha mẹ và giáo viên thực hiện với sự giúp đỡ của những thành viên khác của nhóm. Giáo viên chuyên biệt hay nhân viên cộng đồng là thành viên chủ chốt của nhóm trong việc hợp tác với những người khác. Người này chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm cho chương trình giáo dục cá nhân được thực hiện trên giấy tờ và là linh hồn trong suốt thời gian được lập kế hoạch. Trong trường hợp có bất kỳ thông tin mới hoặc cần thay đổi hoặc xem xét lại những quyết định trước đó, người đó phải là người khởi đầu khi bàn bạc với những thành viên khác của nhóm. Mối quan hệ này gồm 3 yếu tố: thông tin được chia sẻ về những nhu cầu giáo dục của trẻ và những nguồn có sẵn để đáp ứng các nhu cầu này, quyết định được chia sẻ về những lựa chọn có tác động tốt nhất đến những nhu cầu này và việc thực hiện được chia sẻ đảm bảo việc theo dõi kịp thời và chuyên nghiệp những quyết định của đội. Những thành phần của một chương trình giáo dục cá nhân là gì? Khi tập trung vào nội dung của chương trình giáo dục cá nhân, ta nhắm đến hồ sơ đánh giá của trẻ. Kế hoạch tổng thể dựa vào sự đánh giá. Hồ sơ đánh giá vẽ ra một bức tranh rõ ràng về những điểm mạnh và những nhu cầu cá nhân của trẻ. Những thứ làm nền tảng cho kế hoạch hướng dẫn, ví dụ quan tâm đến mục tiêu giao tiếp cho trẻ bị mù do bệnh võng mạc do sinh non và bị điếc vừa ở cả hai tai, hiểu được những ký hiệu cơ bản như đứng lên, ngồi xuống, thêm nữa, ăn và đáp ứng với những tín hiệu lời nói. Khi trẻ nghe thấy giọng nói, trẻ đưa tay hướng về phía giọng nói của người mà trẻ biết. Dùng một chút giọng nói của trẻ, đôi khi có phát âm, giao tiếp chủ yếu chỉ ở mức độ tiền lời nói, bằng những đáp ứng thể chất với những gì xảy ra, đôi khi chỉ là những giao tiếp bằng tay với người khác. Việc lựa chọn mục tiêu giao tiếp cho trẻ này sẽ gồm một hệ thống đồ vật liên quan chặt chẽ với những hoạt động theo thời gian biểu hàng ngày, như một cách để giao tiếp về những sự việc xảy ra trong ngày. Sau khi có quan sát chi tiết và những mục đánh giá chính thức, có thể tin tưởng rằng nên dạy liên kết những đồ vật gắn liền với những sự kiện đã được liệt kê, ví dụ bày thìa và đĩa ra trước giờ ăn. Một khi điều này có thể thiết lập, chương trình tăng cường mức độ đoán trước của trẻ với những hoạt động tiếp theo có thể được tăng lên. Mức độ tham gia thực hiện của trẻ là yếu tố quan trọng để phát triển chương trình giáo dục cá nhân và đặt ra các mục tiêu hướng dẫn. Trong chương trình giáo dục cá nhân, việc đánh giá mô tả mức độ thể hiện chung của học sinh. Các mục tiêu cần phải cụ thể hơn và có liên quan đến hướng dẫn được cung cấp cho trẻ. Thành phần thứ hai của chương trình giáo dục cá nhân đề cập đến việc lựa chọn chương trình phù hợp với mục tiêu hàng năm và các mục tiêu ngắn hạn. Dựa trên đánh giá ban đầu, các mục tiêu được đặt ra theo các yếu tố thể hiện quan sát được, cho biết trong trường hợp nào và trong khoảng thời gian bao lâu để đạt được mục tiêu đề ra. Xác định mục tiêu chương trình giảng dạy và các mục tiêu nhỏ là rất quan trọng với học sinh. Cần nhớ rằng, thành phần này của chương trình giáo dục cá nhân và kế hoạch giảng dạy có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mục tiêu hàng năm là một chương trình giảng dạy cho cả năm.
Xác định mục tiêu của năm như thế nào? Mục tiêu của năm trong chương trình GDCN là những bản báo cáo mô tả những gì trẻ cần phải đạt được trong 12 tháng với một chương trình giáo dục đặc biệt của trẻ. Mục tiêu của năm gồm 3 phần: A. Phương hướng của hành vi hay kỹ năng tăng, giảm, duy trì. B. Lĩnh vực các nhu cầu, kỹ năng xã hội, chuyển tiếp, giao tiếp. C. Mức độ tri thức, gồm độ tuổi, không cần giúp đỡ. Điều này cần được xác định rõ ràng bằng các yếu tố có thể đo lường được. Mục tiêu đặt ra dựa vào những gì được thảo luận và ghi nhận từ mức độ thể hiện hiện tại, tập trung vào nhu cầu của trẻ, tính đến những mặt mạnh và sự hạn chế của trẻ. Các mục tiêu đặt ra phải giúp trẻ tiến bộ toàn diện dựa trên các lĩnh vực của chương trình giảng dạy, có thể là giao tiếp, xã hội, hành vi, tự phục vụ hoặc các nhu cầu giáo dục khác. Ví dụ, trong vòng một năm, Santos sẽ biết xác định bàn chải của mình và đánh răng cả hai bên hàm theo hướng lên và xuống. Ở đây, bạn sẽ quan sát kỹ năng cần học là xác định bàn chải và di chuyển lên xuống sang bên được đề cập cụ thể và giới hạn bởi một khoảng thời gian nhất định. Khi dạy trẻ, không nhất thiết phải thực hiện theo thứ tự từng bước trong hoạt động này, mà trước tiên có thể dạy những việc phụ. Ví dụ, bắt đầu từ việc cầm bàn chải, đưa vào miệng và bắt đầu đánh răng phía trước. Chúng ta cần quan sát trẻ tỉ mỉ để xác định bước đi dễ dàng, quyết định nên bắt đầu từ đâu. Đây là chỗ mà bản báo cáo chi tiết sẽ giúp ích nhiều cho hoạt động này. Trọng tâm giảng dạy của giáo viên cần giữ nguyên mục tiêu hàng năm đặt ra cho trẻ. Chúng ta cần theo những tiêu chuẩn nào để ưu tiên cho mục tiêu của năm? Những mục tiêu dài hạn phản ánh nhu cầu cơ bản được ưu tiên của trẻ và chỉ ra những tiến bộ trong học tập. Những mục tiêu đặt ra cần tạo cơ hội để người học khám phá và tăng cường các kỹ năng, nhưng phải có khả năng đạt được và liên quan đến các nhu cầu cơ bản đặt ra. Chúng phải rõ ràng, tức là những gì mà trẻ sẽ làm, không phải những gì mà trẻ không thể làm được. Và cần tập trung xem trẻ học được những gì hơn là dạy những gì. Ví dụ, Ram sẽ tự nói lên nhu cầu của mình khi cảm thấy khó khăn mà không cần phải nhắc. Shoshba sẽ sử dụng ký hiệu để giao tiếp với ít nhất 3 nhu cầu cá nhân cơ bản. Ví dụ, cần đi vệ sinh, uống và ăn. Các mục tiêu ưu tiên của năm. Thứ nhất, các ưu tiên của trẻ và cha mẹ. Thứ hai, độ tuổi của trẻ. Thứ ba, chương trình giáo dục tổng quát cho cấp độ lớp học của trẻ và các hoạt động đề xuất thích hợp. Thứ tư, những thành tích trẻ đã đạt được. Thứ năm, sự hữu ích của mục tiêu ở các nơi khác nhau, ví dụ, trong công việc, ở nhà, trong cộng đồng. Thứ sáu, giúp phát triển các kỹ năng giúp trẻ độc lập, phát triển xã hội và nghề nghiệp. Thứ bảy, xem liệu còn cách nào khác giúp trẻ đạt được thành quả tương tự. Mục tiêu ngắn hạn là gì? Các mục tiêu ngắn hạn là thành phần thứ ba trong một chương trình giáo dục cá nhân và là yếu tố quan trọng khi bắt đầu với chương trình giáo dục cá nhân để giáo dục trẻ. Quá trình thiết kế hướng dẫn để đặt ra các mục tiêu ngắn hạn gồm hai bước. Ví dụ, đối với trẻ khiếm thính, việc phân tích nhu cầu của trẻ sẽ giúp xác định mục tiêu năm để tăng cường giao tiếp sử dụng vốn từ tín hiệu cử chỉ. Mục tiêu ngắn hạn có thể là việc ra ký hiệu đối với hầu hết các hoạt động và đồ vật có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày, càng thường xuyên càng tốt. Việc chia nhỏ các kỹ năng đòi hỏi đáp ứng mục tiêu này sinh ra hàng loạt các mục tiêu ngắn hạn tiềm năng. Ở thời điểm này, là một giáo viên, bạn cần có hướng dẫn để đánh giá mức độ chức năng hiện tại của trẻ về mặt giao tiếp. Nếu không có thông tin về nhu cầu của trẻ và các mục tiêu ngắn hạn để sử dụng làm hướng dẫn, sự thu hút có thể xét đoán sự thực hiện của trẻ trái ngược với các kỹ năng học đường và những kỹ năng tự phục vụ bị tách biệt khi lượng giá bằng cách thích nghi với những thang đo về hành vi. Bước thứ hai trong việc xác định mục tiêu ngắn hạn là chọn những mục tiêu phù hợp, đáp ứng với nhu cầu của từng trẻ. Trong bước này, giáo viên cùng với các thành viên khác đánh giá mức độ hiện tại của trẻ đối với nhiều mục tiêu ngắn hạn tiềm năng. Đối với trẻ khiếm khuyết giác quan kèm theo các tật khác, có nhiều lĩnh vực cần quan tâm, mỗi lĩnh vực cần có nhiều mục tiêu ngắn hạn. Nhưng là một giáo viên, chúng ta phải chấp nhận rằng không thể thực hiện tất cả các mục tiêu này trong một năm học, do đó phải lựa chọn các mục tiêu ngắn hạn mà học sinh cần phải hoàn thành. Quá trình này gọi là lựa chọn các nhu cầu ưu tiên. Các mục tiêu ngắn hạn có liên hệ như thế nào với mục tiêu của năm? Mục tiêu ngắn hạn được đặt ra từ mục tiêu dài hạn. Mục tiêu hàng năm được chia thành nhiều phần nhỏ có thể dạy được cho trẻ, thực hiện trong thời gian ngắn hơn. Trong ví dụ của Santos, đề cập ở trên, mục tiêu của năm là cậu bé sẽ nhận ra bàn chải của mình và đánh răng cả hai bên, trên và dưới. Mục tiêu ngắn hạn là nhận ra bàn chải của mình khi để hai bàn chải cạnh nhau. Trong 3 tháng, có 3 trên 5 lần nhận dạng đúng. Ở đây, để hoàn thành một phần mục tiêu hàng năm, lựa chọn hoạt động và là hoạt động có thể đo được 3 trên 5 lần, có thể đạt được đơn giản hơn các thành tố của toàn bộ nhiệm vụ cần thực hiện trong một năm. Thực tế, dạy các nhiệm vụ được lựa chọn là nhiệm vụ phụ liên kết với nhiệm vụ cuối cùng cần phải được thực hiện. Trong giới hạn thời gian là trong giai đoạn 3 tháng. Do đó, các mục tiêu ngắn hạn là những nhiệm vụ phụ từ mục tiêu của năm được thực hiện trong thời gian ngắn để đạt tới mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu của năm được chuyển thành từ những mục tiêu ngắn hạn như thế nào? Những mục tiêu ngắn hạn giúp chia nhỏ chương trình giảng dạy của năm thành các giai đoạn từ 3 đến 4 tháng. Đó là những kỹ năng nhất định được dạy với các tiêu chí đánh giá ở từng trường hợp cụ thể trong một khoảng thời gian đã vạch sẵn. Làm thế nào để đặt ra các mục tiêu ngắn hạn có thể đo lường được? Khi nói về các mục tiêu, đó là các tiêu chuẩn so sánh, là các công cụ giúp giám sát quá trình phát triển của trẻ, giúp giáo viên bám sát vào kế hoạch của mình, làm nó trở nên hệ thống và dễ dàng biết được mức độ phát triển của trẻ. Mỗi mục tiêu cụ thể có điều kiện, tiêu chuẩn, hoàn cảnh và khoảng thời gian nhất định. Để dễ nhớ, chúng ta có thể sử dụng từ SMART, nghĩa là S, cụ thể, specific, kỹ năng cụ thể mà trẻ sẽ học. M, đo lường được, measurable, các hành vi có thể đo được và quan sát được để bạn có thể nhìn và đánh giá phạm vi mà trẻ học được kỹ năng cụ thể. A, thực hiện được, achievable, trẻ có thể đạt được, không quá phức tạp, cho trẻ có thể học được và cũng không quá dễ để trẻ có thể nhanh chóng cảm thấy nhàm chán khi cứ phải làm đi làm lại cùng một việc. R, có liên quan, relevant, liên quan đến môi trường gần gũi với trẻ. Kỹ năng thực tế sẽ giúp trẻ cảm thấy tự lập trong tương lai, kỹ năng mà cha mẹ cảm thấy con mình cần phải học. T, thời gian giới hạn, time bound, khoảng thời gian nhất định mà bạn phải dạy được cho trẻ kỹ năng này. Kết thúc khoảng thời gian đó, bạn sẽ đánh giá xem liệu trẻ đã học được kỹ năng đó chưa. Đồng thời, bạn sẽ xem liệu các kế hoạch và tài liệu bạn sử dụng có giúp trẻ học được kỹ năng này. Ví dụ, sau 3 tháng được tập luyện, Mina sẽ ăn cơm trộn với đậu Hà Lan bằng thìa trong khoảng 30 phút mà không làm rơi vãi hoặc rơi rất ít. Hoạt động. Đề ra 5 mục tiêu cụ thể dựa vào ví dụ trên và sử dụng kỹ thuật SMART để kiểm tra, đảm bảo những mục tiêu bạn đặt ra là đúng. Bạn sẽ được giúp đỡ thêm từ từ các kế hoạch được lựa chọn sau đây. Quy trình và chiến lược giảng dạy. Quy trình: nhận biết và lên kế hoạch các bước để đặt ra nhiệm vụ cho trẻ, giúp giáo viên quản lý một cách có hệ thống quá trình thực hiện. Quy trình bao gồm việc lên kế hoạch, lựa chọn tài liệu giảng dạy cho nhiệm vụ đó, tốc độ thực hiện nhiệm vụ, thời gian, nơi chốn và nhân sự thực hiện. Giáo viên phải chuẩn bị tất cả những yếu tố này trước khi giao nhiệm vụ cho trẻ. Chiến lược giảng dạy. Các chiến lược giảng dạy khác nhau được sử dụng để dạy các bài tập khác nhau cho trẻ. Chiến lược giảng dạy luôn luôn là một phần của tài liệu chương trình giáo dục cá nhân tổng thể. Các chiến lược giảng dạy cụ thể được quyết định dựa trên thế mạnh, sở thích, cách học, môi trường và động lực của trẻ. Để hiểu rõ hơn về một số chiến lược giảng dạy mà bạn có thể áp dụng với từng trẻ, bạn hãy đọc chương về phát triển chương trình. Nếu trẻ đạt được mục tiêu trước khi kết thúc năm học, trẻ lớn lên và thay đổi vùn vụt, nhu cầu giáo dục của trẻ cũng thay đổi nhanh chóng. Nếu kế hoạch giáo dục cá nhân cần được xem xét lại nhiều hơn một lần mỗi năm, thì cha mẹ và giáo viên cần gặp nhau để coi lại hồ sơ kế hoạch giáo dục cá nhân. Một kế hoạch giáo dục cá nhân có thể được xem xét và sửa đổi thường xuyên khi cần thiết. Điều này cần được làm ít nhất một lần mỗi năm trong buổi họp trong năm. Nếu trẻ không đạt được mục tiêu đề ra khi đến thời hạn dự định. Nếu trẻ không đạt được mục tiêu của năm và các mục tiêu ngắn hạn, cần tổ chức một buổi họp về chương trình giáo dục cá nhân nhằm xem xét lại cách thức và kỹ năng hướng dẫn cho từng mục tiêu, mối liên quan giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu của năm, cũng như sự hợp lý của mục tiêu năm. Chương trình giáo dục cá nhân cần được sửa đổi và thực hiện. Lượng giá. Giai đoạn cuối cùng của chương trình giáo dục cá nhân là việc lượng giá. Đây là một quá trình diễn ra liên tục. Việc lượng giá toàn bộ chương trình giáo dục cá nhân quyết định thành công hay thất bại của toàn bộ chương trình. Nó được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện chương trình giáo dục cá nhân như một hoạt động giám sát liên tục quá trình học tập của học sinh và vào cuối năm học. Việc thực hiện của trẻ được đánh giá dựa trên mục tiêu đã chọn lựa một cách cụ thể trước đó cho từng trẻ. Báo cáo lượng giá chi tiết là tài liệu báo cáo quá trình phát triển của trẻ. Khi báo cáo quá trình của trẻ cho cha mẹ, cần phải đảm bảo rằng quá trình này có thể quan sát và đo lường được. Như đã thảo luận ở trên, bản báo cáo này cần bao gồm thông tin về tiến độ thực hiện, hướng tới mục tiêu đặt ra và liệu trẻ có đạt được mục tiêu đặt ra vào cuối năm hay không. Phân tích lỗi và sửa sai. Phân tích lỗi sai là một kỹ thuật mà giáo viên sử dụng như là những sự phát hiện mang tính giáo dục, phân tích các dấu hiệu để giải quyết khó khăn về học tập của học sinh. Lý do nào khiến một trẻ không thể học được kỹ năng đề ra? Liệu có phải điều chỉnh kế hoạch đặt ra, cách thức thực hiện môi trường, nhịp độ giảng dạy hay trang thiết bị học tập không thực tế? Nó cho phép giáo viên xác định chính xác những thiếu sót của cả học sinh và giáo viên và hiểu được lý do không đạt được mục tiêu đề ra. Ví dụ, bản chất của sai lầm nó là gì? Nguyên nhân của thiếu sót là gì? Điều này giúp giáo viên xác định lĩnh vực mà họ cần tập trung vào. Khi đã xác định được thiếu sót, cần phải đưa ra các kế hoạch khác nhau để giải quyết vấn đề. Lúc này mức độ hoạt động hiện tại của trẻ sẽ thích hợp với việc tiếp cận giai đoạn tiếp theo của mục tiêu năm. Phân tích và sửa đổi sai là một phần quan trọng của chương trình lượng giá hiệu quả. Thông tin thu thập được cần được chi tiết tối đa về các mặt như giao tiếp, tương tác xã hội, nhu cầu tự phục vụ, nhu cầu di chuyển, sử dụng thính giác và thị giác, vị trí và tư thế, dáng điệu, chức năng bàn tay, những nhu cầu chức năng học đường, các hoạt động liên quan đến công việc, thời gian nghỉ ngơi và giải trí ưa thích và nhu cầu tham gia hoạt động cộng đồng của trẻ. Cha mẹ có thể đóng vai trò gì trong nhóm chương trình giáo dục cá nhân? Sau đây là một vài bước mà cha mẹ có thể áp dụng để đảm bảo chương trình giáo dục cá nhân có tác dụng với trẻ. Thứ nhất, thu thập và chia sẻ thông tin hữu ích về trẻ qua quá trình lượng giá, ví dụ như thông tin về cách thức học của trẻ và nhu cầu về sự thay đổi và thích nghi. Thứ hai, thảo luận về mục tiêu mà cha mẹ trẻ muốn trẻ đạt được và chia sẻ hy vọng ước mơ về con cái họ. Thứ ba, khuyến khích cả nhóm xem xét tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của trẻ và xem họ có thể gây ảnh hưởng thế nào với việc học tập và phát triển của trẻ. Thứ tư, xem xét và đánh giá quá trình của trẻ để đạt tới mục tiêu dựa trên cơ sở thông thường. Thứ năm, hiểu được quá trình giáo dục đặc biệt và các quyền, thực hành các kỹ năng giao tiếp tốt và phải kiên trì. Thứ sáu, xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác trong nhóm, những người làm việc với trẻ và gia đình, thể hiện sự cảm kích khi trẻ có tiến bộ và lên tiếng khi cha mẹ tin rằng chương trình thiết kế cho trẻ cần được đổi mới. Hoạt động: bạn quan sát sự tăng cường tham gia của cha mẹ trẻ trong các quyết định giáo dục đối con mình như thế nào. Lấy ví dụ về một gia đình mà chứng tỏ có khó khăn đối với bạn, từng bước tạo động lực để họ chủ động tham gia vào quá trình giáo dục trẻ. Đưa ra danh sách chiến lược mà bạn sẽ sử dụng để tạo mối quan hệ qua lại lẫn nhau và khuyến khích cha mẹ cùng với sự tôn trọng giáo dục của trẻ. Nghĩa là hiểu được nhu cầu của gia đình, lên kế hoạch và đặt ra mục tiêu một cách thực tế, tìm ra lý do thông thường để cùng làm việc. Ví dụ, kế hoạch giáo dục cá nhân, tên Kavita, ngày sinh 11 tháng 8 năm 1999, chẩn đoán khiếm thị kèm khuyết trí tuệ, tuổi 9 tuổi 8 tháng, niên khóa 2007-2008, người chăm sóc chính mẹ, giáo viên cô Gioti, địa chỉ, số điện thoại. Thông tin riêng về Kavita: Kavita sống với mẹ và em trai, cô bé đi học hàng ngày. Kavita được chẩn đoán là bị mù hoàn toàn do teo thần kinh thị giác, thính giác bình thường. Cô bé dễ bị ho và cảm lạnh. Kavita có vóc dáng nhỏ hơn so với các bạn đồng lứa. Em tạo ra nhiều tiếng động trong các động tác và chuyển động để thể hiện bản thân. Cô bé lặp đi lặp lại những âm thanh mà mình nghe được. Cô bé biết cách sử dụng những vật dụng đơn giản hàng ngày trong các hoạt động thường lệ. Kavita thích chơi với em trai và cũng thích đi học. Vì có em trai ở nhà nên mẹ Kavita không thể dành nhiều thời gian dạy và giao tiếp với em. Cô bé thường hay bị cảm lạnh nên Kavita phải nghỉ học thường xuyên. Đây là năm học thứ hai của Kavita. Một trong những thành quả lớn trong giai đoạn này là cô bé đã thích nghi và chấp nhận trường học và giáo viên. Điều này giúp em quen với việc không ở gần mẹ trong khoảng thời gian ngắn trong ngày. Nghĩa là cần hiểu mục tiêu được đưa ra sau khi đánh giá mức độ các chức năng hiện tại. Một la mã, mục tiêu hàng năm. Một nhỏ, vận động. Sử dụng cả hai tay để mở và khóa vòi nước, nút chai và tay nắm cửa. Dùng một tay rà vào thành cầu thang khi lên xuống, xoay người ở cầu thang gác. Dùng ngón tay để ăn, làm những công việc khéo léo, làm vườn và làm bếp. Hai nhỏ, hoạt động cá nhân. Cắn và nhai bánh chapati, bánh mì, táo, khoai tây rán và cơm trộn. Kéo quần và nói rất vừa khi muốn đi vệ sinh. Xoa xà phòng vào bụng và tay khi tắm. Múc can nước và đổ nước vào bụng, chân và tay. Biết cách giang hai tay, hai chân phải, trái khi được nhắc lúc mặc quần áo. Ba nhỏ, giao tiếp. Phản hồi với ba đồ vật trong hộp lịch trong ngày. Ví dụ, xích đu, cái đĩa, cái rổ. Nghĩa là cho thấy các hoạt động bên ngoài phòng học. Biết cách làm theo hướng dẫn khi nghe nhấc tay trái phải hoặc chân trái phải. Bốn nhỏ, xã hội. Chơi các trò chơi chuyển động cơ thể thân mật với em trai ở nhà. Nhận ra và chỉ ra ký hiệu tên của giáo viên bằng lời nói trong khi ở trường. Chơi với bạn cùng trang lứa trò chơi Neta bằng ký hiệu tên của bạn. Năm nhỏ, nhận thức. Ghép một cái đĩa với một chiếc thìa và một cái ly trong lúc ăn nhẹ và trong bữa ăn chính. Nhận dạng ghế và giá để đồ của mình khi ở trường và gối của mình khi ở nhà. Chọn suất ăn nhẹ ưa thích trong ngày từ 3 lựa chọn. Phân loại và sắp xếp đĩa, thìa, khoai tây, đỗ, lược, bàn chải đánh răng. Thực hiện những hoạt động ghép những bài thơ mẫu giáo. Nhận dạng và chỉ ra cách sử dụng của những đồ vật bình thường như lược, bàn chải, xà phòng, vòng, tất, dép đi trong nhà, vân vân. Sáu nhỏ, định hướng và di chuyển. từ giường hoặc ghế sofa đi đến cửa nhà vệ sinh, từ cửa lớp học đi đến cửa nhà vệ sinh, đi dọc hành lang lớp học tới sân chơi, đi rà tường, xác định vị trí và tìm đồ vật bị che khuất. Bảy nhỏ, giác quan, nhận dạng món ăn ưa thích bằng mùi và vị, chơi với bột mì, cát, nước, bóng, đậu, ngũ cốc trắng. Phản ứng khi chuông đồng hồ trên lớp kêu, sử dụng dầu, bột, mỹ phẩm môi da của mình, của em trai và của mẹ. Chơi trò Nita, sử dụng bàn chải cứng, thảm chùi chân hoặc lược chải tóc. Sáu nhỏ, hướng nghiệp dạy nghề. Thu dọn và cất đĩa vào trong rổ sau khi ăn xế và ăn tối. Nhặt vỏ, rau sau khi làm bếp. Treo túi và chai nước lên vai. Hoạt động, tạo dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn 3 tháng từ những mục tiêu hàng năm nói trên, mô tả thủ tục dạy học. Trường hợp học tập cá nhân, câu chuyện về cô bé Pinky, bài học thường nhật. Pinky là một cô bé 6 tuổi luôn tươi cười. Hàng ngày, em đến một trung tâm chuyên biệt dành cho trẻ mù, điếc, khiếm thị đa tật. Em được chẩn đoán khiếm thị, nhưng còn một chút thị lực. Em cũng bị khiếm thính, nhưng vẫn có thể nghe được với máy trợ thính. Ngoài ra, em còn bị khuyết tật trí tuệ. Em cố gắng vô cùng khi nở nụ cười để giao tiếp với mọi người xung quanh. Pinky thường bắt đầu học ngay khi mới tỉnh ngủ. Một ngày của em bắt đầu ở trên giường bằng một trò chơi thể dục nhẹ nhàng trên bụng của người cha. Sau đó, em sẵn sàng đi đánh răng. Lúc này em thích đóng mở vòi nước liên tục, há miệng nói răng và cứ cố nhai cắn bàn chải. Rồi tiếng còi xe lam trước cửa nhắc em đã đến lúc đeo cặp để đến trường. Khi đến trường, giọng nói thân thuộc của bác bảo vệ ngoài cổng giúp em tìm đường vòng qua cầu thang để tới lớp. Trong lớp, em học cách tìm cái móc để treo cặp. Trên móc, ghế và giá sách đều có một cái hình cung tên là biểu tượng của tên em. Việc giao tiếp diễn ra suốt ngày với cô giáo và bạn học của em vào những thời điểm và nơi chốn khác nhau. Em nhận ra được cô giáo của mình và từ chối chơi hoặc học với những người lớn khác xung quanh. Một ngày bình thường của em ở trường gồm nhiều hoạt động, chẳng hạn như đi đến căng tin của trường mua vài gói snack nhỏ, mở gói ra và đổ lên đĩa cho mọi người cùng ăn, cất đồ chơi vào giỏ sau khi chơi, hoặc làm vườn với bùn, cát, hoa lá, rổ và đào đất bằng một cái xẻng nhỏ. Những thứ thu lượm được khi làm vườn sẽ được dùng khi trở về lớp học để viết những câu chuyện nhỏ về khu vườn bằng những bông hoa, lá cây hái được, cùng một chút bùn cát. Em cũng được trị liệu ngôn ngữ thường xuyên. Chương trình giáo dục cá nhân của Pinky đề cập đến quá trình học tập của Pinky từ việc đọc viết, ghép, phân loại, sử dụng cách lần theo các đầu mối âm thanh trong các tiết học phổ thông. Như trên đã cho thấy, Pinky có thể đọc câu chuyện về việc làm vườn bằng cách đọc các đồ vật liên quan đến hoạt động, từ đó nhớ lại thứ tự diễn biến mà em đã thực hiện hoạt động. Pinky học cách đếm khi đếm những bạn chạy quanh bàn, lấy đĩa cho bạn bè và phân chia bánh snack cho họ. Em cũng học cách phân loại đồ chơi của mình, tách khỏi những thứ khác trong phòng và ghép chúng lại chồng lên nhau để vào trong rổ. Em có thể nhờ vào giọng nói của người khác để tìm đường trong những môi trường quen thuộc như ở nhà và trường học. Trong một ngày, Pinky có vô số cơ hội để đụng chạm, cầm nắm và chơi đùa với mọi thứ xung quanh bằng chính đôi tay của mình. Giáo viên của cô bé cũng tìm cách tăng cường kỹ năng khám phá bằng xúc giác. Bên cạnh đó, Pinky ở trong một môi trường được kiểm soát tương đối chặt. Cô bé hoạt động theo một lộ trình được thiết lập cùng với một nhóm trẻ và người lớn đặc biệt ở xung quanh em hàng ngày. Trong lộ trình đó, Pinky có sự lựa chọn những gì em thích làm trước và những gì làm sau. Em cũng xem xét mọi thứ xung quanh và quyết định xem sẽ chơi món đồ chơi nào hoặc ăn gói snack nào trong ngày. Quan trọng nhất chính là ta có thể thấy Pinky thích ở bên cạnh những người quen thuộc. Em có lợi thế được sử dụng mọi cách giao tiếp em muốn, bao gồm nụ cười, tư thế dáng điệu nho nhỏ, chuyển động cơ thể, biểu tượng xúc giác, lời nói và âm thanh để tìm hiểu về môi trường xung quanh. Hoạt động. Nếu bạn có một học trò như Pinky trong lớp, hãy miêu tả kế hoạch giáo dục của mình cho học sinh đó trong một năm tới. Raju và dự định nghề nghiệp. Raju là một anh chàng 17 tuổi điển trai. Cậu được huấn luyện tại gia trong một chương trình dựa vào cộng đồng dành cho thanh thiếu niên. Cậu sinh ra đã chậm phát triển do một biến chứng khi mới chào đời. 4 tuổi, cậu mắc chứng tăng nhãn áp và phải trải qua hàng loạt phẫu thuật mắt. Thị lực của cậu ngày càng kém. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng của người và vật xung quanh. Hiện tại, cậu có thể dùng lời để giao tiếp với mọi người. Cậu đang sống cùng cha mẹ và hai đứa em ở một ngôi làng tại miền Bắc Ấn Độ. Trước đây, Raju đã sống nhiều năm ở một khu nhà tập thể dành cho các bé trai mù tại một thành phố gần đó. Khi đi học, cậu mất trên 2 năm cho mỗi lớp học bình thường từ lớp 1 đến lớp 4. Tại lớp, cậu học cách sử dụng bảng Braille để đọc và viết theo chương trình học phổ thông. Cậu cũng được dạy sử dụng bàn tính Taylor để làm toán. Phần lớn thời gian trong ngày, cậu nằm nghịch ngợm cơ thể của mình trên giường hoặc đi lên đi xuống hành lang khu nội trú hoặc vui đùa với đám bạn dưới sân. Khi Raju được 15 tuổi, cha mẹ cậu được yêu cầu đón con về nhà nuôi dưỡng vì hiển nhiên là cậu không thể qua nổi bài thi ở trường nội trú. Trong 2 năm tiếp theo ở nhà, Raju trở nên hung tợn và bản tính. Cậu thường đánh đập người trong gia đình, nhất là mẹ và hai cô em gái. Tuy nhiên, với cha, cậu rất sợ hãi và không thể mở miệng trước mặt ông. Cậu hành xử quá kích động, bao gồm cả những hành vi tính dục. Thật là khó khăn cho gia đình và xóm làng sống với một cậu bé kỳ lạ đang lớn lên như thế. Với sự giúp đỡ của một nhân viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, Raju được huấn luyện để làm việc ở quán trà của ông ở một con hẻm trên đường làng. Hàng ngày, cậu dọn dẹp đồ đạc trong quán, nhóm lò, quét dọn và xếp một phiến đá để đặt các quầy hàng. Cậu còn rửa ly, rót sữa đường vào cốc và mời khách hàng uống thêm trà. Cậu học cách tính số tiền được trả cho mỗi cốc trà mà cậu phục vụ. Tính tổng số tiền cậu được nhận mỗi ngày, tính toán lượng đường, sữa và trà mà cậu phải dùng đến. Với trình độ Braille tuy còn hạn chế, Raju có thể ghi chép được ngân quỹ của mình, cả thu nhập và chi phí. Mẹ Raju thường phụ giúp cậu ở quán trà trong ngày. Bà giúp cậu nhóm bếp dầu và khuấy trà, rót ra những cốc trà nóng hổi. Cùng lúc, Raju cũng học để làm những việc đó. Kế hoạch chuyển tiếp của nhân viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ưu tiên với Raju là những lĩnh vực để cậu có thể tự phát triển thói quen thường ngày ở nhà với những công việc có ý nghĩa. Có thể thấy, việc giảm thiểu những hành vi bạo lực, hung hãn của cậu là rất cấp thiết. Việc đào tạo còn chú trọng vào những việc cơ bản liên quan đến kỹ năng quản lý thời gian và tiền bạc, trách nhiệm trong công việc, sự tương tác với người lạ, nhất là với khách hàng. Ngoài ra, quá trình đào tạo tập trung và cải thiện quan hệ của hai cha con cậu bằng cách tạo ra nhiều tình huống hợp tác, tích cực, lành mạnh giữa hai người trong sự giao tiếp của họ ngày này qua ngày khác. Một điều khá hiển nhiên là Raju trở thành một chàng trai vui vẻ, chủ yếu là do cậu đang có thể kiểm soát nhiều hơn với môi trường quanh mình. Việc giáo dục được sắp đặt để phát triển khả năng của Raju, thiết kế một chương trình cho phép cậu trở nên độc lập hơn trong cộng đồng. Những mục tiêu trên đạt được thông qua các hoạt động thực tế và phù hợp với lứa tuổi của Raju. Lúc này, cậu mơ ước mở rộng quán trà để có cả loại trà khô Bajias. Hoạt động. Nếu bạn có một học trò như Raju trong lớp, hãy miêu tả kế hoạch giáo dục của mình cho học sinh đó trong một năm tới. Những điểm cần nhớ. Thứ nhất, chương trình giáo dục cá nhân là một bản kế hoạch được viết ra để các nhà giáo dục thực hiện cho trẻ đa tật. Thứ hai, chương trình giáo dục cá nhân xác định rõ những nhu cầu riêng biệt đáng chú ý của trẻ khiếm thị, đa tật, mù điếc. Thứ ba, chương trình giáo dục cá nhân có cả mở đầu và kết thúc. Thứ tư, chương trình giáo dục cá nhân tập trung vào các điểm mạnh và sở thích của trẻ. Thứ năm, các nhu cầu ưu tiên và sự quan tâm của cha mẹ cũng được xác định trong chương trình giáo dục cá nhân. Thứ sáu, dựa trên các nhu cầu ưu tiên, lựa chọn mục tiêu của năm. Thứ bảy, các mục tiêu của năm được chia nhỏ thành mục tiêu ngắn hạn. Thứ tám, các mục tiêu ngắn hạn được thể hiện bởi các chỉ tiêu có thể quan sát và đánh giá được. Thứ chín, các mục tiêu ngắn hạn phải thông minh sáng suốt, smart, cụ thể, specific, khả lường, measurable, khả thi, achievable, thực tế, realistic, và hạn chế về thời gian, time bound. Thứ 10. Có các bước đi phù hợp để giúp trẻ thực hiện các mục tiêu ngắn hạn. Thứ 11. Kế hoạch giảng dạy cần tập trung vào mối quan tâm và sở thích của trẻ. Thứ 12. Phân tích lỗi giúp xác định lý do trong việc thiếu các kết quả mong đợi của chương trình giáo dục cá nhân. 13. Chương trình giáo dục cá nhân là kế hoạch hướng dẫn có thể giúp ta tạo ra những kỳ vọng nhỏ, ngắn hạn và thực tế từ trẻ. 14. Chương trình giáo dục cá nhân bao gồm những hoạt động học tập cơ bản cùng với sự giao tiếp của trẻ, các dịch vụ liên quan, thông tin y tế và các thành quả đáng kể của trẻ. 15. Chương trình giáo dục cá nhân là kế hoạch giảng dạy được cá biệt hóa cho từng trẻ, giúp trẻ tiếp xúc với con người, hoạt động và vật thể xung quanh.